Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 3 đến câu 7, câu 17, câu 20 đến câu 27 và từ câu 33 đến câu 45. Khi ấy, hai người chị em của Lazaro sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, người thầy yêu đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó hai ngày, rồi người bảo môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa với Chúa Giêsu: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên ngay cả bây giờ, con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dầu có chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa thầy, vâng, con đã tin thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Người xúc động và hỏi: Đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa: Thưa thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: Kìa, xem ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: Ông ấy đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động, người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ, có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: Hãy đẩy tảng đá ra. Martha là chị người chết thưa: Thưa thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói: Ta đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: Lạy cha, con cảm tạ cha đã nhận lời con. Con biết cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng cha đã sai con. Nói rồi, người kêu lớn tiếng: Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: Hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào tuần thứ 5 của mùa chay. Đức Giêsu và các môn đệ đang ở Jerusalem để chuẩn bị lễ vượt qua. Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu làm cho Lazaro sống lại. Đây là câu chuyện chỉ được thuật lại trong sách tin mừng theo Thánh Gioan. Trình thuật này sẽ là cao điểm để đưa Đức Giêsu đến cuộc thương khó. Vì qua sự kiện này, Thượng Hội đồng Do Thái sẽ quyết định giết Đức Giêsu. Lazaro chính là bằng chứng rõ ràng về sự sống đích thật mà Đức Giêsu sẽ ban cho những ai tin vào người. Tuy nhiên, trong cách trình bày của tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu phải qua cái chết mới biểu dương sự sống của người. Bài tin mừng hôm nay là một trình thuật dài, không chỉ đơn giản trình bày việc Đức Giêsu làm phép lạ cho Lazaro sống lại, nhưng còn là bài giảng về mầu nhiệm sự sống, về quyền của Đức Giêsu trên sự sống và sự chết, và về kết quả cho những ai tin vào Đức Giêsu. Người nói, ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta dầu có chết cũng sẽ được sống. Khi được báo tin người bạn thân là Lazaro bệnh nặng, Đức Giê-xu nói, bệnh này không đến nỗi chết. Các môn đệ và những người xung quanh thì hiểu về cái chết thể xác, đang khi Đức Giê-xu muốn nói đến cái chết siêu nhiên. Sau đó Đức Giê-xu còn lưu lại ở đó thêm 2 ngày nữa. Dù các ngài đang ở Jerusalem, cách làng Betania chỉ khoảng hơn 3 cây số. Và kết quả là, mấy ngày sau khi đến nơi, thì Lazaro đã chết và chôn được 4 ngày rồi. Vì thế, chị Martha đã nói, thưa thầy, chắc là đã nặng mùi rồi. Người Do Thái chôn cất người chết khá đơn giản. Họ đặt xác người chết đã khâm liệm bằng khăn vải, rồi đặt trong ngôi mộ, khoét vào trong vách núi đá. Sau đó dùng một tảng đá chắn cửa mộ lại. Sau này Đức Giê-xu cũng sẽ được an táng trong một ngôi mộ như thế, nhưng là ngôi mộ chưa chôn cất ai bao giờ. Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, cho thấy điều dân Do Thái mong ước là được hồi hương qua hình ảnh được hồi sinh. Nhưng bài tin mừng còn giúp chúng ta vượt qua ý nghĩa việc hồi sinh theo quan điểm của Do Thái giáo, và dẫn đến ý nghĩa đích thật của sự hồi sinh, đó là làm cho sống lại cách trực tiếp. Đức Giê-xu đến để chia sẻ cuộc sống của con người, và nhất là người làm cho ông Lazaro đã chết chôn trong mộ 4 ngày được sống lại. Ấy vậy mà trong thực tế của cuộc sống, những điều chúng ta quan tâm hàng ngày đều tập trung vào các lĩnh vực như ăn uống, chi tiêu, tiền bạc, thuốc men. Sự thật đau lòng là những vụ án mạng hay những tội phạm giết người xảy ra trên đất nước chúng ta đều xuất phát từ lòng ích kỷ của con người, khi chỉ loay hoay chăm lo, vun vén cho những nhu cầu thực tế và ích kỷ của bản thân. Đang khi đó, Đức Giê-xu đã nói, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chính người là nguồn của sự sống, và người sẽ cho chúng ta được thỏa mãn thật sự. Đức Giê-xu đã đến trần gian này không chỉ để vui chơi với con cái loài người, nhưng là để đồng hình, đồng dạng, cảm thông, chia sẻ những khốn cùng của con người. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta cảm nhận rõ ràng về điều đó. Chứng kiến nỗi buồn đau mất mát của 2 chị em Martha và Maria, Đức Giê-xu đã thổn thức, rơi lệ. Sự kiện ấy khiến những người Do Thái cũng phải ngạc nhiên. Điều đó càng chứng tỏ Đức Giê-xu cảm thương với những khổ đau của con người như thế nào. Nhưng hơn thế nữa, Ngài không dừng lại trên phương diện tự nhiên, mà còn cứu chúng ta về phương diện siêu nhiên. Ngài đã làm cho Lazaro sống lại, sau khi khẳng định với chị Martha, chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta có thể nói một cách mạnh mẽ rằng, người đã chết để chúng ta được sống, người đã thông phần vào cái chết của nhân loại, để con người được vượt qua sự chết. Chính tội lỗi của chúng ta là đầu mối, là nguyên nhân đưa đến cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu. Nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã chết vì tội lỗi chúng ta, và nếu chúng ta muốn tham dự vào sự sống thần linh của người, thì chúng ta cũng phải can đảm chết cho tội lỗi, ít là vì tội lỗi của bản thân mình. Đức Giê-xu đã nói, hạt lúa mì phải mục nát đi mới sinh nhiều bông trái. Cũng vậy, những vất vả hy sinh và thậm chí khổ đau trong cuộc đời chúng ta là phương dược đưa chúng ta đến với niềm vui của thành công và hạnh phúc. Vì thế, sự chết chính là một phần của sự sống, nó chính là cánh cửa để đi vào sự sống. Khi chúng ta đón nhận đau khổ, khi chấp nhận hy sinh vất vả, là chúng ta đang bước vào sự sống đích thật. Khi quên mình phục vụ anh chị em xung quanh, đó là lúc chúng ta đang dần dần loại trừ tính ích kỷ, sự kiêu căng và những đam mê bất chính cũng như chính tội lỗi trong con người của mình, để tham dự vào sự sống của Đức Kitô, đúng như lời Thánh Francisco Assisi đã nói: chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi được sống muôn đời. Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hệ quả của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Việc cho Lazaro sống lại cũng chính là nguyên nhân khiến các thượng tế và biệt phái bắt và giết Đức Giê-xu. Nhưng phải chăng tất cả những điều đó không nằm ngoài kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa? Con người sẽ bị bắt, chịu đánh đòn để rồi phục sinh vinh hiển. Trong tuần cuối cùng của mùa chay thánh này, chúng ta hãy cố gắng khám phá ra tình yêu vô lượng vô biên của Thiên Chúa để dấn thân phục vụ anh chị em mình và kết hợp mật thiết với Ngài mỗi ngày một hơn. Amen.